Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, được thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp bởi Mai Linh từ Oklahoma City. Vâng, chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình. Mai Linh xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mai Linh, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa ông Phúc, hôm nay đã là chiều ngày thứ Bảy, tuy nhiên cái dư âm của tối ngày thứ Hai nó vẫn còn văng vẳng đâu đây. Và cho tới giờ phút này thì dựa theo các tường thuật của các báo chí cũng như là truyền thanh truyền hình của Hoa Kỳ thì mỗi một đài đều nói một cách khác nhau về cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Hillary Clinton vào tối thứ Hai vừa qua. Vậy xin ông hãy vui lòng trình bày cho quý vị thính giả khắp bốn phương được biết sơ qua về cái cuộc tranh luận của hai ứng cử viên ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, cái vấn đề mà đánh giá sau cuộc tranh luận thì chúng tôi sẽ nói ở phần cuối cùng. Bây giờ chúng tôi nói cái phần mà đánh giá trước cuộc tranh luận. Thì thưa quý vị, thật là đáng buồn cho Hoa Kỳ là một cái cuộc bầu cử mà hai ứng cử viên của hai đảng lớn nhất đã không có người nào được trên 40% cử tri xem là lương thiện và đáng tin cậy. Thì vào trưa thứ Hai thì thấy Clinton dẫn trước ông Trump là 4%. Đến 4 giờ chiều, tức là chỉ còn mấy giờ nữa đến cuộc tranh luận, thì khoảng cách chỉ còn 1% mà thôi. Và nếu mà so với tháng 8, thì trong tháng 9 này ông Trump vượt từ 38% lên đến 50%. Và trong khi bà Clinton thì có sút giảm đôi chút. Về mức độ cảm tình của cử tri thì ông Trump 55% tháng 8, thì qua tháng 9 đã lên 66%. Trong khi bà Clinton từ 62% xuống còn có 61%. Và thưa quý vị, tối thứ Hai vào lúc 9 giờ giờ DC, ngày 26 tháng 9 vừa qua, thì cuộc tranh luận giữa hai người, ông Donald Trump, Cộng Hòa, và bà Hillary Clinton đã diễn ra tại trường Đại học Hofstra, thành phố Hempstead thuộc tiểu bang New York. Cuộc tranh luận này được điều hợp bởi ông Lester Holmes của đài NBC. Và ước tính đã có đến 30% dân Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận này, tức là có trên 90 triệu người, là một con số cao nhất từ trước đến nay ở trong các cuộc tranh luận về bầu cử tổng thống. Thì cái diễn tiến nó như sau. Chương trình nó dự trù là trong 90 phút và chia ra có 6 đề mục, mỗi đề mục khoảng 15 phút. Và theo ông Holt thì mỗi ứng cử viên có 2 phút để trả lời câu hỏi của ông, rồi sau đó đến phần hai bên tranh cãi với nhau. Thì thưa quý vị, khi mà bước đầu ra, chúng tôi thấy hai người rất là tươi cười và đặc biệt là bắt tay nhau. Và ông Trump còn vỗ tay lên vai của bà Clinton coi như rất thân thiện. À, trong cái suốt buổi đó, hai người thì đã giữ một cái tư thế tương đối gọi là tự chế được. Riêng bà Clinton thì cố giữ cái nét mặt rất là tươi tỉnh và miệng bà thường cười rất là tươi để lấy cảm tình của cử tri. Trong khi thì thưa quý vị cũng biết ông Trump, cái bản mặt cổ hữu của ông thì nó không có được tươi lắm. À, thì thưa quý vị, có 6 đề mục, nhưng mà thực tế ra cái chương trình đã không theo đúng như vậy. Bởi vì trong cái phần mà trả lời thì bà Clinton, bà thường có khuynh hướng là bà kéo dài câu trả lời của bà ra. Và tôi nghĩ là cái mục đích bà kéo dài là để bà né tránh khỏi bị tấn công. Tức là bà cố làm dài ra để mà cho không có dịp ông Trump không tấn công bà. Thì có một lần thì bà Clinton đã cáo buộc ông Trump là đã khởi nghiệp của mình bằng số tiền vay của cha ông là 14 triệu đô la. Và bà cho rằng cái chương trình của ông Trump chỉ làm lợi cho những người giàu có mà thôi. Thì ngược lại thì ông Trump đã chê là bà Clinton khi làm các chức vụ cao trong 30 năm đã không giúp gì trong việc tạo ra công ăn việc làm. Và bà này đã cho bà Clinton thì bà lại cãi lại, bà bảo là ông chồng của bà Bill Clinton đã làm rất nhiều điều tốt trong thập niên năm 1990. Tốt hay xấu thì cuối cái mục này, cuối phần này chúng tôi sẽ có một cái bài nói chuyện về ông Bill Clinton. Thì về vấn đề xã hội thì bà Clinton nhấn mạnh đến sự bình đẳng ở trong cái lương bổng cho phụ nữ đối với nam giới. Riêng ông Trump thì nhấn mạnh đến cái công ăn việc làm, phải lấy lại công ăn việc làm sau khi đã bị đưa ra nước ngoài. Ông kể ra chính xác là Trung Cộng và Mexico, thì ông nói là ông sẽ đưa công ăn việc làm trở lại Hoa Kỳ. Về cái vấn đề thời tiết thì bà Clinton tố cáo ông Trump đã coi cái tình trạng thay đổi khí hậu là bịa đặt, là cái hoax. Thì ông Trump ông chối, ông đã không nói cái điều đó. Và thưa quý vị, cái buổi tranh luận nó bắt đầu từ đầu cho đến nửa giờ sau đó, thì ông Trump đã khởi sự tấn công ngược lại bà Clinton bằng cách để cho bà là thay đổi cái lập trường trong vụ TPP. Bởi vì trước đó bà là người đã vận động và ủng hộ cái TPP, nhưng mà bây giờ thì bà là bỏ không ủng hộ nữa. Mà theo ông Trump ấy, thì bà làm như vậy chẳng qua để mà lấy phiếu cử tri. Thì ông có dẫn chứng là bà Hillary Clinton đã từng nói cái hiệp ước TPP là một cái tiêu chuẩn bằng vàng. Thì bà Clinton đã chối cái việc này, bà nói là bà không hề nói cái đó. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì Đài Fox đã chiếu lại cái đoạn video mà có chứng minh rằng bà có nói y chang câu nói, tức là bà một lần nữa lại chứng tỏ là bà dối trá. Thì suốt cuộc tranh luận đó thì có rất nhiều lần bà Clinton muốn chọc giận ông Trump bằng cách nói rằng ông Trump nói những điều điên khùng, với cái hy vọng rằng sẽ làm cho ông Trump mất bình tĩnh để mà có những cái phản ứng bất lợi. Thì ngược lại ông Trump á, ông lần này hình như là ông có vẻ là ông lịch sự. Thầy nó có nói rằng tôi có dự trù đưa cái vấn đề chồng bà Clinton ra, nhưng mà tôi thấy cái điều đó không nên làm, bởi vì như vậy sẽ xúc phạm đến cô con gái của cô Chelsea. Thì chúng tôi thấy đó là một cái điều rất là quân tử. Và trong cái cuộc tranh luận thì ông Trump luôn luôn gọi bà Clinton là bà Bộ trưởng Ngoại giao, như là nhắc nhở để cho thấy cái vị trí khi làm Bộ trưởng Ngoại giao của bà đã không làm được cái việc gì tốt. Đặt vào cái vị trí bà, ông đã phê bình là những nhà chính trị chỉ biết nói mà không biết hành động. Thì thưa quý vị, cái ông mà điều hợp viên Holt sau này mấy ngày hôm nay ông rất bị phê bình rất là nhiều, bởi vì ông làm điều hợp thay vì ông chỉ đặt câu hỏi và làm cái trung gian để hai bên, nhưng mà ông đã tấn công ông Trump rất nhiều lần. Mà ngược lại thì ông không hề tấn công có một câu hỏi nào hóc búa đối với bà Hillary. Thì một cái ví dụ là ông Holt đã hỏi ông Trump tại sao không đưa cái hồ sơ khai thuế ra. Thì ông Trump, ông rất là nhanh, ông thách thức rằng nếu bà Clinton mà bà đưa hết 33.000 cái email mà bà đã delete rồi đó, thì ông sẽ đưa ra hồ sơ thuế ra. Thì bà Clinton sau đó thì bà nói rằng cái việc sử dụng email của bà là một cái lầm lẫn. Ông Trump thì nói rằng cái đó không phải là lầm lẫn mà cái đó là cố tình vi phạm. Và ông nêu dẫn chứng là các phụ tá của bà đã dẫn ra cái tu dinh án số 5 để mà tránh cái sự khai báo đó. Và thưa quý vị, hiện nay là có đến 7 người đã được cơ quan FBI và Bộ Tư pháp cho miễn tố để mà khai báo về cái vụ email. Trong đó có cái bà phụ tá đắc lực là bà Cheryl Miller. Thì về cái vấn đề kỳ thị màu da là cái vấn đề mà coi như là quan trọng nhất trong cái buổi đó, thì ông Trump đã nói rằng là ông cần cái vấn đề đầu tiên là vãn hồi là trật tự và pháp luật để giải quyết tất cả những cái vụ biến động đó. Mà bên phía bà Clinton thì bà cho rằng đó là hình ảnh tiêu cực nhìn của người Mỹ da trắng nhìn về cộng đồng da đen, tức là bà cố vẽ ra một cái lằn ranh, một bên là những người da trắng, người cảnh sát da trắng, và một bên là cộng đồng da đen. Và bà không hề có một lời nào để bênh vực những người cảnh sát, mà chỉ nói là những người cảnh sát đã có những thiên vị, và cái thiên vị cần phải đấu tranh để xóa bỏ nó. Thì ông Holt lại một lần nữa tấn công ông Trump bằng cách là nói với ông Trump là ông đã đặt cái vấn đề khai sinh của ông Obama, cho là Obama không sinh ở Hoa Kỳ. Thì ông Trump lại nói rằng cái vấn đề đó không phải ông Trump là người khai ra cái chuyện đó, mà do cái người mà bạn thân của bà Clinton là ông Sidney Blumenthal và cái bà Patty Doyle là người đã khơi cái việc này ra trong mùa tranh cử 2008, khi bà Clinton nghĩa là tranh cử với ông Obama. Thì còn một câu là ông Holt cũng lại đánh ông Trump, là ông Holt nói là ông Trump cho rằng bà Clinton không có dáng vẻ của một tổng thống. Thì ông Trump đã nói bằng rằng là bà ta không có một cái mà tiếng Mỹ gọi là stamina, tức là nhìn bên ngoài cái thể chất và cái tinh thần đó, không có đủ khả năng để đương đầu một cái công việc lâu dài. Một cái vấn đề quan trọng mà không được đào sâu lắm, tức là vấn đề chiến tranh chống khủng bố ISIS. Thì ông Trump đã kết án hành pháp Obama đã có những biện pháp quá yếu về quân sự, không có một cái chính sách nào, cho nên đã tạo cái khoảng trống cho sự ra đời của ISIS. Và cái chủ trương của ông là ông sẽ chiếm lại các cái mỏ dầu để triệt hạ cái kinh tế của bọn ISIS. Riêng bà Clinton và ngay cả ông Lester Holt thì cho rằng ông Trump đã ủng hộ cuộc xâm lăng Iraq. Mà thưa quý vị, cái đó chính là bà Clinton ủng hộ. Thì ông Trump đã phải ghé miệng vào cái microphone để nói rất nhiều lần là sai, không nói, ông không thể nói cái đó. Và ngược lại thì ông cho rằng chính truyền thông cái dòng chính đã làm sai tất cả những điều đó.
Dạ thưa ông Phúc, dựa theo những gì ông vừa mới trình bày thì có bộ ông Donald Trump đã bị bà Hillary Clinton cũng như là người điều phối chương trình ông Lester Holt gọi là đánh hội đồng trong cái cuộc tranh luận vừa qua. Vậy thì ông cũng có thể cho biết rằng là báo chí và truyền thông cử tri đã đánh giá như thế nào về cái cuộc tranh luận tối thứ hai vừa qua?
Thưa cô, thưa quý vị khán giả, tôi theo dõi cuộc tranh luận cho đến hết, thì quả thực khách quan mà nói thì tôi nhìn nhận là ông Trump có vẻ bị thụ động, bị tấn công, và bà Clinton thì đang ở thế thượng phong hơn, tức là tấn công rất nhiều, và bà giữ được một cái bình tĩnh. Thưa quý vị, cái điều đó rất là dễ hiểu bởi vì bà là một người chính trị gia, đã có 3-40 năm hoạt động chính trị và đã từng làm những chức vụ cao cấp nhất ở trong cái hành pháp của Hoa Kỳ. Thì bà khôn khéo và bà lựa lời ăn tiếng nói hơn ông Trump, cái điều đó ai cũng biết rồi. Thì nhưng mà hôm sau thì tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi thấy chỉ có cái đài CNN và một cái đài khác là đánh giá ông Trump thấp thôi. Đài CNN là cho rằng Clinton thắng 62% và ông Trump chỉ có 27%. Và một cái đài thì coi như hai bên là 50-50, tức là cái trang web Fortune.com. Trong khi đó thì tất cả hầu hết các đài khác, các báo chí, các truyền thông trên Internet đều cho là ông Trump đã thắng. Ví dụ như theo thăm dò của đài Fox thì ông Trump đạt 44%, bà Clinton có 38% thôi. Và theo Washington Post thì ông Trump đến 71%, bà Clinton chỉ có 22%. Theo cái tổ chức Breitbart thì ông Trump 76%, bà Clinton có 24%. Theo tờ báo Las Vegas, ông Trump được 81%, bà Clinton chỉ có 19%. Tuần báo Time là cái tuần báo quý vị biết rất là đứng đắn, thì ông Trump đạt được 60%, bà Clinton 40%. Cũng như trên cái trang Time.com thì ông Trump 58%, bà Clinton có 42%. Và theo gần như là tất cả các cái tờ báo khác đều như vậy. Thưa quý vị, con số này là con số của những cử tri. Họ đi vào Internet để họ đánh giá, chứ không phải của tờ báo đánh giá, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Còn cá nhân ông thì ông đánh giá cái cuộc tranh luận này như thế nào thưa ông?
Dạ, thưa cô, như tôi vừa trình bày là trước hết là sau khi tôi quay thì tôi hơi buồn, bởi vì tôi thấy là người ứng cử viên mà thực tế tôi cũng không phải là fan của ông Trump, nhưng mà dù sao thì tôi không hoàn toàn không chấp nhận cái đối phương kia. Thật sự là tôi thấy cái người mà tôi muốn bầu cho họ thì đã tỏ ra, tôi nói thẳng là hơi yếu so với bà Clinton. Và tôi thấy rõ ràng là ông điều hợp như cô nói là ông Hôn đã tỏ quá thiên vị. Bởi vì ông đặt những câu hỏi thóc búa với ông Trump mà ông không hề đặt một câu hỏi nào đối với bà Clinton. Cái nhận xét thứ nhì là ông Trump đã tỏ ra quá ôn hòa so với những cuộc tranh luận khác, thì lần này cũng quá ôn hòa. Nhưng mà ông có một khuyết điểm là ông ít khi ông trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ nói qua những việc là có tính cách là giải thích và phân bua mà thôi. Thì vẫn giữ cái phong thái cũ, ông đã không có cái phản ứng thích hợp khi bị bà Clinton kết án ông này nọ. Và thay vì ông có một cái dở là thay vì đáng phải chờ bà ta nói xong rồi ông nói, thì đằng này cứ trong khi bà nói ông bất bình thì ông ghé miệng vào cái micro để thì tạo rom. Cái hình ảnh đó nó không có đẹp. Và như tôi có nói là ông đã tỏ ra quân tử khi ông không muốn đem chuyện Bill Clinton ra truy vấn. Và người ta đánh giá rằng ông đã bỏ quá nhiều cơ hội để tấn công bà Clinton vào những cái tử huyệt. Ví dụ như vụ di dân bất hợp pháp, vụ email, vụ Benghazi và vụ Clinton Foundation và còn nhiều vụ nữa. Và ông đã bỏ qua cái cơ hội. Và đây là cơ hội mà hai người đối chất với nhau mà ông không nói được, rất là tiếc. Nhìn qua, thưa cô, nhìn qua bà Clinton á, thì quý vị biết là bà đã chuẩn bị từ trước hai cái phương cách để đối phó. Một là nếu ông Trump là người ôn hòa thì sẽ đối phó như thế này. Nếu ông Trump là hung hãn thì sẽ đối phó như thế kia. Và lần này thì bà đã gặp một ông Trump rất là ôn hòa. Do đó bà lợi được là bà giữ được cái bình tĩnh và bà tạo được cái nét mặt rất là tươi vui, nụ cười, và phải thú nhận rằng bà là một người đàn bà đẹp. Suốt 40 phút nếu mà mình đàn ông mà mình nhìn thấy mình cũng có cảm tình nữa. Đấy, thì nếu mà ông Thâm mà biết cách mà tạo cho bà cái cơn giận dữ lên thì thưa quý vị, cái bản chất kiêu căng và hung bạo của bà sẽ lộ ra, không còn giữ cái nét đẹp nữa đâu. Mà ông Thâm đã không làm điều đó. Quý vị còn nhớ khi bà trước Quốc hội bà đã cao ngạo và vung tay lên, cái mặt bà ngất lên để bà nói về cái vụ banh cái gì. So what the difference does it make? Rồi một lần khi mà trong cái cuộc phỏng vấn cách đây được khoảng một tuần thì bà đã gào thét lên, bật cái giọng bật thế, ré ré lên. Khi mà bà tỏ ra cái giận dữ, thành thử tôi thấy ông Trump đã mất đi một cái dịp để chọc giận cho bà, để bà biểu lộ cái bản chất con người của bà. Thì những người bình luận khác ấy, và tôi cũng đồng ý là nói rằng là bà nói rất hay, và cho rằng bà ta sẽ nói bất cứ một cái điều nào để vừa lòng cử tri và để đạt được cái mục đích của bà. Nhưng mà ông Trump có được cái lợi điểm là ông đã nhắc rằng 30 năm qua bà chưa hề làm một điều gì tốt đẹp. Cho dù bà nói bà có kinh nghiệm, bà có khả năng, nhưng mà chưa hề làm một cái điều gì tốt đẹp cả. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói. Và nếu như mà hôm đó mà có dịp sẽ nói đến những cái vấn đề nặng nề hơn trong Clinton Foundation, ví dụ như cái tổ chức Foundation của gia đình Clinton trong cái vụ động đất năm 2010 ở Haiti đó, thưa cô.
Dạ, rất là cảm ơn ông đã tường thuật cho quý vị khán giả về cái cuộc debate vào tối hôm thứ hai vừa qua. Thì như vậy giờ đây chúng ta hãy tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay bằng cách nói về tới đi vào chi tiết của cái foundation, Clinton Foundation, và một cái ví dụ rất là điển hình của cái Clinton Foundation là cái vụ mà cái tụ tiền cứu trợ đã đi qua cái gia đình, đã đi qua cái Clinton Foundation trong cái kế hoạch tái thiết của Haiti sau cơn động đất vào năm 2010. Vậy thưa ông, vụ Haiti là vụ thế nào, dính líu đến những gì mà ông cho là nghiêm trọng? Ông có thể cho thính giả biết sơ qua về nước Haiti và trận động đất vào năm 2010 hay không thưa ông?
Vâng, thưa quý vị thính giả, sở dĩ tôi đưa vấn đề Haiti vào đây để tôi muốn là trình bày cho quý vị thấy cái công việc của cái gia đình Clinton đã làm trong mấy chục năm vừa qua, thì nó liệu chúng ta có tin tưởng được để giao phó cái công việc đất nước cho bà Hillary hay không. Thì tôi xin trình bày sơ qua về cái nước Haiti. Thưa quý vị, Haiti là tên chính thức là Republic of Haiti, là một cái nước rất nhỏ ở vùng biển Caribbean. Nó chiếm khoảng 3/8 diện tích phía tây của hòn đảo Hispaniola. Về phía đông á, rộng hơn đó là nước quý vị thường nghe tiếng, đó là Dominican Republic. Nước Haiti nó chỉ rộng có 27.750 km2 mà thôi, và dân số là 10.600.000 người, mà 95% cái dân số đó là những người da đen gốc tích từ Phi Châu được người Tây Ban Nha đưa qua làm nô lệ. Cái đảo Haiti đó là do cái ông Christopher Columbus đã tìm ra trong cái chuyến hải hành đầu tiên của ông vào tháng 12 năm 1492. Lúc đó thì có sự hiện diện của người thổ dân tại đó là người Taino. Thì từ đó Haiti đã trở thành cái thuộc địa đầu tiên của người Âu tại châu Mỹ. Và họ bị đô hộ bởi Tây Ban Nha từ năm 1492 cho đến 1625. Sau đó qua tay nước Pháp đô hộ từ 1625 đến 1804. Và nước Haiti đã tuyên bố độc lập ngày 1 tháng 1 năm 1804, vào cái lúc mà nước Việt Nam chúng ta còn ở trong một cái chế độ quân chủ rất là lạc hậu. Từ năm 1859, Haiti trở thành một nước Cộng hòa. Nhưng mà tuy là một nước gần sát bên nách của nước đại cường giàu có nhất thế giới là nước Hoa Kỳ, thì cái nước Haiti lại rất là nghèo. Tổng sản lượng quốc gia năm 2010 là 11,8 tỷ đô la. Nếu chia theo đầu người thì mỗi người được 1.200 đô la một năm. Và trong 182 nước trên thế giới thì Haiti ở đứng ở vị trí gần chót, tức là đứng ở số 145. Đã nghèo như vậy nhưng mà Haiti lại còn bị nhiều cái nhân tai và thiên tai. Cái nhân tai đây tức là những cái biến cố chính trị do những nhà độc tài gây ra đã làm chết chóc bất ổn trong nước Haiti, như là vụ bạo động 2004 mà quý vị có nghe đến, là Liên Hợp Quốc phải đưa quân đội nón xanh vào để can thiệp. Còn nói về thiên tai thì quý vị cũng phải hình dung được, nước Haiti nó nằm trong cái vùng biển Caribbean, là nơi mà hàng năm có nhiều cơn bão lớn từ Đại Tây Dương đổ vào. Và ngoài ra thì còn nạn lở đất và phá rừng tạo nên những cơn lụt khủng khiếp thường xuyên, như cơn lụt tháng 5 2001 làm chết đến 3.000 người. Và Haiti về cái địa chấn thì nó nằm trên một cái trục mà theo các nhà địa chất đang có những cái chuyển động bên dưới và sẽ xảy ra những cuộc động đất lớn có cái độ mạnh đến 7 độ. Thì quả thực như vậy, lúc 5 giờ chiều ngày 12 tháng 1 năm 2010, một trận động đất 7 độ đã xảy ra tại Haiti, thưa quý vị, đã gây chết cho 316.000 người và làm cho 1.600.000 người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Và theo đó thì phát triển các cái loại bệnh thương hàn dịch tả do những xác người, xác thú vật và rác rưởi không thu dọn và cái ô nhiễm ở trên các dòng sông. Đó, thưa cô.
Dạ thưa ông, cái chuyện bên Haiti thì sao nó lại có cái vấn đề mà dính líu đến gia đình ông bà Hillary Clinton thưa ông?
Đấy, cái vấn đề bắt đầu từ đây. Tức là ông tổng thống của Haiti là ông tổng thống Prevost. Thì theo ông là các ưu tiên hàng đầu là phục hồi chức năng của chính phủ, bởi vì chính phủ Haiti rất là yếu. Và thứ gì đến là dọn dẹp đường xá và cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn. Thì thưa quý vị, tôi có nói là chính quyền Haiti không có hiệu quả, nay lại tỏ ra bất lực trước cái đại nạn này. Và ông Bill Clinton vào lúc đó lại được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc để đảm trách việc cứu trợ và tái thiết Haiti. Vào cái thời điểm đó thì vợ của ông, tức là bà Hillary, đang làm Bộ trưởng Ngoại giao và bà đã đến Haiti để lượng định tình hình vào ngày 16 tháng 1. Ngày 8 tháng 3 năm 2010, ông Bill Clinton đã áp lực với Tổng thống Haiti là René Prévost để buộc Hạ viện Haiti phải chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp và cho phép những cái người đóng tiền giàu có được điều hành nước Haiti trong 18 tháng qua một cái tổ chức mà họ gọi là Ủy hội Lâm thời Tái thiết Haiti, viết tắt là IHRC, do chính ông Bill Clinton đứng đầu. Thưa quý vị, trong cái ủy hội nó có hai thành phần để lãnh đạo. Thành phần thứ nhất là nhóm những người ngoại cấp quốc gồm có đại diện 14 đại diện, gồm những nước viện trợ và có các ngân hàng thế giới, rồi có các tổ chức của Hoa Kỳ, có những người giàu cho tiền và có những tổ chức phi chính phủ. Cái nhóm này do ông Bill Clinton đứng đầu. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm dân nội địa gồm có 7 người, tức là các nhân vật cao cấp của bên Haiti. Nhưng mà cái nhóm người này phải được cái nhóm người ngoại quốc chấp thuận thì mới được tham gia. Thì cái người đứng đầu trong cái nhóm này là ông Thủ tướng Haiti, là Jean-Marc Bellery làm chủ tịch. Thì nói chung á, nhìn như vậy quý vị thấy ông Clinton là người điều khiển hết tất cả mọi việc. Và mỗi cái tổ chức khi tham gia thì phải hứa đóng góp cho ủy hội này là 100 triệu trong vòng 2 năm và tha nợ Haiti 200 triệu. Và cũng trong tháng đó thì ông Bill Clinton đi vận động tiền ở nhiều nơi, và qua tháng 4 thì ông ta là áp lực lên Thượng viện Haiti để chấp thuận cho cái ủy ban này làm việc. Thì ban đầu Thượng viện bác bỏ, nhưng mà qua lần thứ hai thì không biết họ làm một cái cách gì đó để có 10 nghị sĩ không có đi học, còn lại 15 người. Thì trong lúc đó thì bà vợ ông Obama này là bà Michelle đã qua Haiti để gây áp lực tiếp. Thì kết quả trong 15 người nghị sĩ tham gia đó có 13 phiếu thuận. Thế là cái ủy hội của Clinton bắt đầu có quyền bính trên đất nước Haiti. Quý vị, tôi xin nhắc lại là cái ủy hội này nó nắm quyền điều khiển nước Haiti, tức là nó làm chính phủ của Haiti tạm thời trong 18 tháng. Cái mục tiêu của ủy hội này đề ra là vãn hồi cái trung tâm đô thị trước và xây dựng nhà ở khắp nơi để giải quyết cái đám dân còn nằm lang thang đó. Nhưng mà nó có rất là nhiều quyền lớn, tức là quyền tư hữu đất đai, quyền tư hữu hóa tất cả các hải cảng và không cảng của thủ đô Port-au-Prince. Nó còn có quyền bắt những người không nhà ở Haiti đưa ra các cái vùng hoang vắng, nêu cái lý do là không có đất cho họ ở trong thành phố. Và thưa quý vị, trong cái điều khoản 12 của bản hiến chương của cái tổ chức này, cho phép cái ủy hội này có toàn quyền phân phối, cấp giấy phép và cấp cái danh chương, tức là cái license và title đó, cho các nhà thầu để xây cấp bệnh viện, công ty, điện lực, hải cảng và các cái dự án khác. Thì sau cái khi ủy hội này ra đời, thì các quốc gia đã nhanh chóng đóng góp tiền để cứu vãn, và Liên Hiệp Quốc đã dự trù sẽ chi khoảng 13.34 tỷ đô la cho đến năm 2020. Và thưa quý vị, trong 2 năm sau vụ đất, tức là đến năm 2012 đó, thì chưa có tới một nửa số tiền này được giải tỏa, và các nước Liên Âu, phía Liên Âu thì hứa 616 triệu. Hoa Kỳ thì cho đến năm 2015 đã phân phối 4 tỷ và trong đó có 3 tỷ đã được sử dụng. Đó là cái vấn đề sự ra đời của quỹ hội của ông Clinton, thưa cô.
Dạ thưa ông, nghe Miley nghe ông nói tiền tỷ không nên tự nhiên Miley. Và thưa dạ cảm ơn ông, Miley nghe ông nói tiền là tiền tỷ không tự nhiên Miley cảm thấy nghẹn lời và không nói được câu nào. Vâng thưa ông, với cái số tiền mà viện trợ nó khổng lồ như ông vừa mới trình bày thì lo gì Haiti không đứng vững và phát triển được thưa ông?
Vâng, nhưng mà thực tế thì nó lại không có được như vậy, thưa cô. Bởi vì cái ủy hội ISRC này dự trù sẽ nhận được 10 tỷ trong 3 năm đầu. Nhưng mà trong thực tế thì họ đã không làm được cái việc gì ra hồn. Sự thất thoát lên rất cao. Cho đến tháng 7 năm 2011, tức là một năm sau, thì Bộ Công chánh Giao thông Vận tải Haiti đã chấp thuận những cái dự án tổn ký đến 3 tỷ 2. Nhưng mà công trình hoàn thành, thưa quý vị, chỉ đạt đến có 84 triệu mà thôi. Tức là sản phẩm, thành phẩm chỉ đạt được có 2.6% cái số tiền họ nhận được. Thì trong 23 tổ chức từ thiện có tầm vóc lớn và quyên góp được hơn 1 tỷ mốt đô la, thì có khoảng 20 triệu đô la đã được giải tỏa, tức là giải ngân để cho đem ra làm việc. Thì theo báo cáo của đài CBS, có khoảng 3 tỷ mốt tiền viện trợ nhân đạo được hứa hẹn. Thì những cái số tiền này, thưa quý vị, họ dùng cho dịch vụ y tế, thực phẩm và trả lương bổng, chi phí điều hành cho những nhân viên cứu trợ. Và người ta tính rằng nếu mà không có làm những cái chuyện đó thì tiền quyên góp có thể chia cho mỗi gia đình nạn nhân là 37.000 đô la. Nhưng mà cho đến 6 tháng sau cái ngày mà động đất đó đấy, thì người ta trở lại Haiti, người ta thấy là coi như không có cái gì xảy ra, giống như là cái trận động đất vừa xảy ra ngày hôm qua. Tức là các cái nỗ lực dọn dẹp vẫn trì trệ và họ chỉ làm sạch được có 2% những cái đống đổ nát mà thôi. Và người ta ước tính có đến 20 triệu mét khối rác, rưỡi, gạch, đá vụn còn ở khắp nơi ở trong thủ đô Port-au-Prince. Và thưa quý vị, hàng ngàn xác chết thối rữa ở trong các cái đống xà bần khắp nơi trong thành phố, chưa ai thu góp. Và có đến hơn 1 triệu 600 ngàn người đang sống trong các cái nhà tạm thời, nhà bạc. Và bất cứ một cái thứ gì che chắn, một thứ gì tấm ni lông hay là tấm cặp tông để mà tạm trú qua mưa nắng. Và hầu như không có một cái căn nhà tạm trú nào được xây dựng cả. Và ngay tại các cái nơi tạm trú cũng không có điện nước, không có điều kiện vệ sinh tối thiểu. Rác rến và chất thải của con người hàng ngày nó chất đóng bên ngoài. Và các cái lều này mỗi ngày nó rách nát dần. Và ngoài ra thì vấn đề tội phạm vốn đã trầm trọng rồi, nay lại có cơ hội phát triển mạnh hơn. Nhất là các cái tội hãm hiếp đối với phụ nữ và các em bé gái. Thì 7 tháng sau, tức là qua tháng 7 2011, khi trở lại Port-au-Prince, các ký giả đã vô cùng phẫn nộ vì nhìn thấy xung quanh họ là không có gì thay đổi. Và cho đến tháng 9 năm 2010, thì còn hơn 1 triệu người sống chui rút ở trong các căn lều tị nạn. Dù chính phủ Haiti đã quyết định tái xây dựng khu đao thao của thủ đô, nhưng mà cái chương trình xây dựng này chưa có khởi công. Và các tổ chức tị nạn quốc tế cho rằng các tổ chức cứu trợ đã thiếu kinh nghiệm và không chịu làm việc. Và chính Liên Hợp Quốc cũng tỏ ra bất lực trước các tệ nạn và bệnh tật bẩm sinh, nảy sinh và phát triển. Cho đến cuối năm đó đã có 3.333 người chết vì bệnh dịch tả, tức là trung bình mỗi ngày có 50 người chết. Và thưa quý vị, một năm sau cũng chỉ có 5% công việc dọn dẹp được thực hiện. Và cái số nhà tạm trú chỉ xây được có 15% so với dự trù. Nói chung là không có gì thay đổi. Và cái bà Michelle John là một phụ nữ Haiti làm việc cho tổ chức UNESCO trong chuyến thăm Haiti một năm sau ngày động đất đã phải lên tiếng phẫn nộ về cái tình trạng này. Và bà chê trách cộng đồng quốc tế đã bỏ rơi các cam kết. Và cái ủy hội lâm thời phục hồi đó được thành lập điều hợp vào công tác tháng 4 mà cho đến đó một năm sau vẫn chưa thấy khởi động. Và thưa quý vị, xin nhắc lại là ủy ban này do cựu Tổng thống Bill Clinton cầm đầu. Và nếu mà tôi cứ kể ra thì sẽ mất thì giờ lắm, cho nên tôi chỉ nêu các cái sự kiện chính. Tháng 1 năm 2012, thì tức là đúng một năm sau, thì thưa quý vị, trong 4 tỷ rưỡi do Hoa Kỳ hứa chỉ có 43% là được giải ngân mà thôi. Tiền do Venezuela tặng cũng chỉ có 24% được giải ngân. Và chỉ có 6% viện trợ song phương cho việc tái thiết đến được các cơ quan của Haiti. và có dưới 1% của ngân sách cứu trợ được nhận, được chính phủ Haiti nhận mà thôi. Nhưng mà đa số tiền từ thiện để trả, họ tính vào cái tiền chi phí thuê mướn cung cấp nhu cầu cho các thành viên trong ban cứu trợ, và các cái vật liệu đã được tính quá giá, tức là quá đắt, thay vì 1 đồng họ tính là 5 đồng, và để trả tiền cho nhân viên từ cứu quốc vào làm việc. Và tờ báo Miami Herald đã phải nói lên một câu mỉa mai về như sau, tức là hàng triệu đô la đã được dùng cho chiến dịch quảng cáo dạy người Haiti phải biết rửa tay sạch sẽ, nhưng mà trong cái lúc đó thì không có một giọt nước hay không có một cục xà bông. Và cái bệnh dịch tả thương hàn cho đến tháng 8 năm 2013 đã làm chết 8.231 người Haiti và có hàng trăm ngàn người nằm bệnh viện. Tính ra thì có hơn 6% dân Haiti bị nhiễm bệnh. Và 2 năm sau, cho đến đầu năm 2013, thì chỉ có một phần nhỏ là 215 triệu được chi dùng để xây các căn nhà ở. Còn phần lớn số tiền là 1 tỷ 2 thì dùng cho những thứ tạm trú như là lều tạm, nhà tạm, mà không có những cái tiện nghi cần thiết cho những dịch vụ y tế và nhà cầu. Và điều mà đáng trách nhất, đáng chê nhất là năm 2015, thì Hội Hồng Thập Tự đã thất thoát 500 triệu đô la cho tiền người ta quyên tặng. Và cái tổ chức NPR và ProPublica đã điều tra cái vụ này, thì Hội Hồng Thập Tự khai là họ đã xây 130.000 căn nhà, nhưng mà cơ quan điều tra khám phá ra họ chỉ mới xây được có 6 căn mà thôi, thưa quý vị. Và ngoài ra còn rất nhiều cái sự than thiện khác mà không cơ quan nào điều tra đó, thưa cô.
Dạ vâng. Trước đây đó, vài lần ông có nói đến thành ngữ conflict of interest. Xin ông chứng minh đã có sự xung đột về quyền lợi này ở Haiti và vợ chồng ông Clinton là vai trò chính.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì cái chữ conflict of interest nó hiện rõ ra ở trong cái trường hợp này. Người vợ làm bộ trưởng ngoại giao để duyệt và phê tất cả những cái điều kiện để mà cho vào của những nước ngoài vào để mà viện trợ cho Haiti, thì chính người chồng là cái người nắm cái tiền đó để mà sử dụng ở tại Haiti, thì đó người ta gọi là conflict of interest. Thì chúng tôi muốn nói đến cái Clinton Foundation, tức là tổ chức từ thiện của gia đình ông Clinton, là đã nắm vai trò chính ở trong đó. Thì đây là một cái điển hình quá rõ nét, thưa quý vị. Họ không có nhận cái tiền hối lộ công khai như kiểu Việt Nam chúng ta là bỏ tiền vào phong bì hay là vào bánh trung thu để mà tặng, nhưng mà họ có nhiều cái hình thức rất là kín đáo. Ví dụ như quý vị đã từng nghe là bà Clinton và ông Clinton, hai vợ chồng mỗi người mỗi lần đi đến nói chuyện ở các đại công ty thì được trả thù lao là 250-300.000 đô la cho nửa giờ nói chuyện. Thì chúng ta thấy đó là một cái việc mà hối lộ rất là hợp lý và không hề vi phạm pháp luật để mà có thể bị truy tố ra tòa. Thì thưa quý vị, cái gia đình Clinton họ đã làm như thế nào mà có ít nhất 3 lần trong đầu năm 2015 thì những người ở Haiti họ đã kéo qua đến tận văn phòng của Bill Clinton ở New York để biểu tình và đòi Clinton phải trả lời cho họ là Clinton, tiền của chúng tôi ở đâu? Tiền của chúng tôi vào trong túi của ai? Và họ đã kết án rất nặng lời là Clinton đã ăn chặn của họ hàng tỷ đồng đô la tiền cứu trợ. Và vào tháng 5 năm 2015 tại khách sạn New York Cipriani, trong khi ông Bill Clinton đang đứng ở trên cái bục để nhận một cái giải thưởng kèm với 500.000 đô la tiền thưởng cho cái tổ chức Clinton Foundation, thì cái ông Doug Andre thuộc Ủy ban chống độc tài đã nói một câu thế này: chúng tôi muốn nói với dư luận thế giới về tội ác của vợ chồng Clinton và những trách nhiệm của họ tại vụ Haiti. Thì thưa quý vị, khi Liên Hợp Quốc giao phó trách nhiệm cho Clinton đứng ra điều hợp tái thiết Haiti, thì ông đã dùng cái foundation của ông để làm cái cơ quan chủ quản trong việc gọi thầu, phân phối công tác và quản lý tiền cứu trợ. Và với cái số tiền cứu trợ khổng lồ lên tới 11 tỷ đô la, thì cái tổ chức này đã điều hợp những cái dự án xây dựng khu công nghiệp và khách sạn, tốn rất một tiền, nhưng mà những cái dự án không hề làm lợi cho nhu cầu chính yếu của dân Haiti, và sau đó có những dự án đã không có cái thành quả nào hết. Cái thủ đô Port-au-Prince thay vì phải được tái xây dựng, nhưng mà thưa quý vị, không có một sự xây dựng nào xảy ra. Và tình trạng thất nghiệp vẫn rất là cao, không có gì thay đổi. Thì cái lúc ban đầu, người dân Haiti họ nghe được ông cựu Tổng thống Mỹ đến, họ rất là cảm tình. Và thưa quý vị, họ bị mê hoặc bởi những cái lời hứa hẹn quá mức của ông Bill. Ví dụ ông Bill cũng đưa ra cái câu khẩu hiệu là hy vọng và thay đổi. Rồi ông còn tuyên bố một câu là ô, sẽ là một cái điều rất là vĩ đại nếu Haiti sẽ trở thành một quốc gia wellness đầu tiên trên thế giới. Tôi nói với các bạn điều đó, họ sẽ được như thế. Tức là ông muốn làm cho nước Haiti là trở thành một cái nước mà sử dụng cell phone, những cái thứ gì không có dây đó, đầu tiên trên thế giới. Thì dần dà thì người Haiti đã chua xót nhận ra rằng những cái khoản tiền khổng lồ đã không hề tới tay họ và tan biến vào trong túi ai đó. Và thưa quý vị, trong cái cuộc đời chính trị, ông Clinton ông đã từng mê hoặc những người mà trí tuệ còn cao hơn cái đám Haiti thất học nhiều. Và đến nay thì những người Haiti đã nhìn ra những cái công ty trúng thầu tại Haiti là, thưa quý vị, là những công ty từng đóng góp tiền bạc cho gia đình ông Clinton qua cái gọi là Clinton Foundation, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã nêu ra những cái điểm mà phải nói là rất ít người trong chúng ta biết về vấn đề này. Vậy thì xin ông hãy kể ra vài trường hợp điển hình về cái việc cấu kết gian lận để ăn chậm tiền cứu trợ ở Haiti thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, thính giả, quý vị muốn biết tất cả quý vị đó, quý vị chỉ cần vào Google, quý vị đánh lên cái Haiti Earthquake, hay là quý vị tìm đọc cái cuốn sách của ông Dinesh Souza, cuốn sách đó nhan đề là Hillary America. Thì trong tôi cũng lấy tài liệu từ trong cuốn đó, trong chương 2, tựa đề là The Land Stealer, từ trang 31 đến trang 38, nó đến 8 trang. Nhưng mà tôi chỉ lấy những cái trường hợp điển hình lớn mà thôi. Thì cái trường hợp thứ nhất tôi muốn thưa quý vị là công ty Clayton Homes trực thuộc đại công ty Warren Buffett Berkshire Hathaway. Công ty này trúng thầu xây dựng khu tạm trú cho dân Haiti. Và cái đại công ty này là một thành viên ở trong tổ chức Clinton Global Initiative, đóng góp rất nhiều tiền cho cá nhân ông Clinton và Clinton Foundation. Thì thay vì cái cuộc đấu thầu là phải diễn ra hợp lý, là phải có 2-3 cái hãng đến rồi đấu thầu, rồi có đủ điều kiện, rồi bỏ thăm là cái số tiền nào ít nhất thì mới được trúng thầu. Thì thưa quý vị, công ty này đã không qua cái diễn trình đó, không có cái cuộc tranh thầu như thế, mà ông Clinton cho công ty này trúng thầu mà thôi. Thì kết quả sau một thời gian, kết quả như thế nào là các khu tạm trú với tiêu chuẩn chống bão do công ty này xây cất hóa ra rất là mất an toàn, có mức độ formaldehyde quá cao. Thưa quý vị, formaldehyde, quý vị nghe từ Việt Nam gọi là formol đó, là cái chất để dùng trong thuốc trừ sâu và bảo dưỡng sát chết. Nó là một hóa chất dễ dàng gây ung thư. Rồi các cái vách tường á, có các cái chất cách nhiệt insulation á, thì chưa sử dụng thì nó đã bung. Và quý vị biết là nếu mà cái chất insulation mà nó bị ẩm ướt thì nó sẽ tạo nguy cơ nấm mốc và hơi độc cũng gây ung thư. Thì do đó cho nên những người dân Haiti tuy có cái căn nhà như vậy nhưng mà họ không ở, bởi vì ngột ngạt họ phải ra ngoài. Cái thí dụ thứ hai là công ty Inovida do ông Claudia Osorio là chủ, cũng là một tay đóng góp tiền cho Clinton. Và ông này tổ chức này đã được Clinton Foundation phê thuận cho vay 10 triệu đô la từ quỹ liên bang Hoa Kỳ một cách nhanh chóng, chỉ trong 2 tuần, mà không phải qua những cái thủ tục như là báo cáo về audit tài chính khi phải nộp đơn này nọ, mà thường thường thưa quý vị phải mất cả hàng tháng, mà có khi cả năm trời thì mới được cho vay. Thì cái công ty này qua tay ông Clinton. Thì có một nhân viên chính sao, cựu tổng thống Bill Clinton đã tự mình tiếp xúc trực tiếp với công ty này để thành lập kế hoạch về yểm trợ và tiếp vận. Và với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao, bà Hillary Clinton đã dùng nhân và vật lực của Bộ Ngoại giao để trợ giúp cho công ty này về những giảm chết để tiếp vận. Rồi kết quả của cái việc làm của công ty là như thế nào? Công ty này không có xây dựng cái gì cả, vay tiền 10 triệu đô la không xây dựng gì cả, và cái số tiền họ đi đến đâu? Thưa quý vị, họ trả cái tiền cho chiếc xe kiểu Ý đắt tiền Maserati của cái ông Osorio, cũng như cái dinh cơ của ông ta ở tại Miami và cũng như khu trượt tuyết của ông ta ở tại Colorado, tức là dùng cái tiền đó để mà chi dùng cho cái ông giám đốc. Cái ví dụ thứ ba là tại cái cuộc triển lãm Housing Expo năm 2011, và cái chi phí để dùng cho triển lãm này tới 2 triệu đô la để tổ chức, thì ông Bill Clinton đã tuyên bố đây là khuôn mẫu, mô hình khuôn mẫu cho việc xây dựng hàng ngàn căn nhà Haiti. Nhưng mà trên thực tế chỉ có 2 căn được xây mà thôi. và hàng chục căn mẫu khác xây xong nhưng không bán ra, và hiện nay những căn đó bị bỏ hoang và bị người ta chiếm ngục bất hợp pháp. Một ví dụ thứ tư, tổng Clinton tuyên bố xây dựng nhiều trường học ở Haiti, nhưng mà tờ báo New York Times sau khi họ điều tra cái vấn đề xây trường học của ông Clinton thì họ nói một câu, cái chữ xây dựng của ông Clinton mang một cái ý nghĩa đặc biệt đấy nhé, tức là nó chỉ có đóng góp độc nhất của ông Clinton vào cho trường học là cấp một cái tài khoản tổ chức cái ngày hội gọi là Earth Day Celebration và vài trồng vài cái cây mà thôi. Ví dụ thứ năm là các hãng thầu mà thầu với cơ quan UCED để dọn dẹp đường phố thủ đô đó, giao dịch với công ty CHF ở Washington. Mà cái người CEO của công ty này là ông David Weiss, cũng là một người cho tiền ông bà Clinton khi bà này tranh cử tổng thống năm 2008. Và ông này cũng từng là phụ tá đại diện thương mại của Hoa Kỳ trong cơ quan giao dịch Bắc Mỹ dưới thời ông Clinton làm tổng thống. Và thư ký của cái công ty này là cô bà Lori Fitzpigado, cũng từng nắm nhiều cái chức vụ quan trọng ở trong hành pháp Clinton, trong đó có chức phụ tá bộ trưởng thương mại. Và các hãng thầu USAID cũng tiếp xúc với một vài công ty cố vấn như là Dornberg Global Development Advisor có trụ sở New York để nhận một món thầu là $1.5 triệu. Thưa quý vị, để làm gì? Chỉ để đi tìm một cái địa điểm tái định cư cho dân tị nạn hay gì mà thôi. Và công ty này chính là công ty cũng từng cho tiền ông Clinton. Và kết quả như thế nào? Là cơ quan USAID đã phát giác là công ty này họ chọn một cái địa điểm ngay sườn núi cao với cái độ dốc rất là cao, và cái nơi đó là không thể nào xây dựng khu gia cư được. Tức là cái kết quả, cái chương trình không có, không làm được cái gì hết. Ví dụ thứ sáu là các chính phủ ngoại quốc và công ty ngoại quốc như là Brazilian Construction Firm và Inter-American Development Bank, viết tắt là IDB, thì cũng đạt được những cái thỏa thuận trị giá, thưa quý vị, từ 1 đến 5 tỷ đô la nhờ cái việc họ cũng cho tiền công ty của Clinton. Và ngân hàng đó, ngân hàng IDB vừa nói lại còn nhận tiền tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho việc xây dựng lại đường xá ở Haiti. Và kết quả như thế nào? Cái bà Mariela Antiga là người audit của chính nhà băng đó đã than phiền là họ đã khai giá quá mức và xây những con đường mà không ai cần đến. Và bà đã khám phá ra cái số tiền được dùng cho dự án xây cất trên một cái mảnh đất riêng của Tổng thống Haiti, tức là đem cái tiền đó để mà xây dựng cho ông Tổng thống Haiti mà thôi. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Haiti Prévost này cũng là một người bạn của Bill Clinton. Thì do cái sự phát giác đó cho nên cái bà auditor này là đáp nhận được cái chỉ thị của ngân hàng là thôi, bà hãy thu xếp hành lý và cút khỏi Haiti. Ví dụ thứ bảy là tổ chức Clinton Foundation đã hợp đồng với BCGL, một công ty cung cấp điện thoại, cellular phone, để cho họ khai thác thị trường Haiti. Công ty này nhận hàng triệu đô la từ ngân sách Mỹ để cung cấp cell phone miễn phí cho dân Haiti. Và chính bà Sherry Mill là cái bà phụ tá của Clinton mà quý vị thường hay nghe tiếng đó, thì đã cùng với USAID chịu trách nhiệm cung cấp cái cell phone đó. Và kết quả thì thưa quý vị, cái công ty đã chiếm lĩnh 3/4 thị trường Haiti, và cái người dân Haiti khi mà dùng cái cell phone cho không đó để gọi thì phải trả tiền chi phí rất là cao cho Digicel, và họ bị tự động ghi vào trong các chương trình của Digicel. Và thưa quý vị, cần biết thêm một điều là người chủ Digicel lần này là ông David O'Brien, là bạn thân của Bill Clinton, là người từng trả cho Bill Clinton $200,000 cho mỗi một bài diễn văn. Và cũng chính ông O'Brien này tặng cho Clinton Foundation từ 1 đến 5 triệu đô la khi mà công ty này có một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao phát triển cái thương vụ của họ qua nước Ireland. Và Bộ Ngoại giao này lại dưới quyền của bà Hillary. Thì trong cái vụ mà ở tại Haiti thì chính phủ Mỹ đã đưa cho Digicel 45 triệu để xây một khách sạn Port-au-Prince. Nhưng mà cái khách sạn đó cho đến nay chỉ được một vài nhân vật địa phương dùng và không có một du khách trên nhà đầu tư nào đến ở cả. Cái phòng bỏ trống và chỉ có khách của cái công ty này đến mà thôi. Tôi xin nói một cái ví dụ chót nữa thôi, là Clinton đã cho nhà thầu Calico xây một cái Calico Industrial Park rộng 600 mẫu Tây, dự trù là sẽ xây những khu may mặc công nghiệp và sản xuất áo quần để xuất cảng của Hoa Kỳ, có thể nhận là 124 triệu từ USAID và 105 triệu từ IDB. Và cái dự án này là dự trù tạo ra công ăn việc làm cho trên 100.000 người Haiti với việc xây dựng 25.000 căn dân cư cho nhân công. Thì với số tiền hàng trăm triệu đó, thưa quý vị, là tiền của chúng ta từ túi từ đóng thuế của chúng ta. Và kết quả công ty này làm được cái gì thưa quý vị? Họ trả cho tiền cho những tranh chấp về đất đai rồi bồi hoàn cho chủ đất và chủ gia cư, và rốt cuộc thưa quý vị chỉ có 6.000 căn nhà được xây, 6.000 trên 25.000 được xây, và chỉ có 5.000 công ăn việc làm trên 100.000 công ăn việc làm dự phòng đã tạo ra cho người dân Haiti. Mà những cái người dân Haiti làm việc đó là bị một cái giá lương rẻ mạt, nó gọi là cái lương của nô lệ. Tức là quý vị thấy công ty này không làm nên cái gì cả, và cuối cùng thì chỉ tạo ra một ít thành phẩm, và cơ xưởng đã bị bỏ hoang rất nhiều nơi. Và nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa quý vị thêm một chuyện nữa, cái chuyện này cũng thuộc gia đình Clinton. Đó là quý vị biết bà Hillary Clinton có người em là ông Hugh Rodham. Rodham là cái tên của bà Clinton, tên họ của bà Clinton trước khi lấy chồng. Thì ông này là một người cai tù và một thám tử tư. Nhưng mà tự nhiên năm 2013, ông ta được mời vào trong hội đồng cố vấn của một công ty mỏ của Mỹ, mà không hề có một chút kiến thức hay kinh nghiệm nào về khai thác mỏ. Và sở dĩ ông ta được vào hội đồng này thì quý vị hiểu rồi, bởi vì ông ta là em của bà Hillary. Và công ty mỏ biết sẽ sử dụng uy tín này để khai thác. Và sau đó thì rõ ràng là ông này đã xin được cho công ty mỏ này một giấy phép để khai thác tại Haiti. Và sau đó thì Thượng viện Haiti đã phẫn nộ mà lên tiếng rằng cả ông Bill Clinton lẫn ông Hugh Rodham này không ai có thiết tha gì đến quyền lợi của người dân Haiti cả. Riêng ông Samuel Dexter thì còn nói nặng hơn. Họ là những thành viên ưu tú trong xã hội mà có những cái hành động hoạt động bóc lột dân Haiti, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng thưa ông, như vậy thì thế thì tại sao đã hơn 6 năm qua mà không nghe ai nhắc đến và cũng không thấy sự trừng phạt nào mà bà Clinton thì hiện đang ra ứng cử chức vụ quan trọng nhất, uy quyền nhất trên trái đất này, đó là Tổng thống của Hoa Kỳ thưa ông?
Vâng thưa cô, cũng có nhiều người họ cũng có đặt câu hỏi như vậy. Và có lẽ thôi là một cái câu trả lời mà tương đối, là tại vì đây là cái việc của Haiti, cái đại nạn của Haiti, cái thảm cảnh của Haiti. Và Haiti thưa quý vị là 95% như tôi thưa là người da đen, cho nên có lẽ người Mỹ họ cũng không mấy quan tâm. Đấy. Nhưng mà gần đây thì đã có nhiều người quan tâm rồi. Thưa quý vị, đó là ông Jake Johnston của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Kinh tế. Cái tổ chức này có trụ sở tại Washington. Thì đã nói rằng cơ quan UNICEF đã chi ra 1.5 tỷ đô la từ khi xảy ra động đất. Nhưng mà mỗi 1 đô la bỏ ra thì chưa có tới 1 xu được đưa tới cho các tổ chức của Haiti. Tức là 1 đô la mà viện trợ cho vào Haiti thì chỉ có chưa tới 1 xu là đi vào các cái tổ chức của Haiti mà thôi. Quý vị thấy cái mức độ tham nhũng và mức độ ăn cắp như vậy. Thì trong hơn 10 năm qua, giới truyền thông liberal của Mỹ đương nhiên họ che đậy những cái bê bối của Clinton ở Haiti. Và những cái hình ảnh biểu tình và những câu nhục mạ của người Haiti trước cơ ngơi của ông Clinton đã không hề xuất hiện trên các cái màn ảnh hay là trên các trang báo của truyền thông. Và cái gọi là Ủy ban Lâm thời Haiti, thưa quý vị, họ chỉ tồn tại 18 tháng. Sau đó thì chính các Haiti công khai lên án nó không làm gì cả, và Thượng viện Haiti đã không chấp thuận cho tiếp tục. Ngày 10 tháng 4 năm 2014 thì có hai luật gia của Haiti là ông Newton Louis Juste và ông André Michel đã kiện lên tối cao pháp viện Haiti, kiện Bill Clinton lên tối cao pháp viện Haiti. Và ngày 13 tháng 10 tòa này kêu ông Clinton phải giao nộp các hồ sơ về các tài khoản của cái tổ chức đó. Nhưng mà ông Clinton đã viện ra rằng ông ta là người của Liên Hợp Quốc, cho nên ông được quyền đặc miễn, không bị truy tố. Thì ngay tại Mỹ, cái tổ chức của ông Clinton cũng nhiều lần né tránh cái việc audit các hồ sơ tài chính, và sở dĩ họ thoát được, như là cô muốn hỏi là tại sao họ thoát được, là tại vì thưa quý vị, trong cái thời gian trước đây quý vị nhớ là bà Lois Lerner, giám đốc sở thuế liên bang, là người theo dõi hồ sơ Clinton Foundation, thì bà ta là quý vị biết bà ta đã bị quốc hội vừa bãi chức bởi vì tội thiên vị trong khi làm giám đốc, thì chắc chắn là đối với hồ sơ của Clinton bà ta cũng thiên vị mà thôi. Thì có một ông tên là ông Octel. Theo ông đó thì tổ chức Clinton còn dính dấp nhiều vụ cứu trợ khác nữa chứ không phải chỉ Haiti thôi. Ông đưa ra như là vụ động đất năm 2001 ở tại Gujarat, Ấn Độ. Và với cái đồng lõa là Rajat Gupta của cơ quan tư vấn McKinsey. Một vụ thứ hai là chiến dịch chống bệnh AIDS tại nhiều nước cũng có những cái bàn tay của ông Clinton. Và vụ thứ ba là vụ cứu trợ thiên tai sóng thần, quý vị còn nhớ là năm 2004 ở tại các nước Á Châu, thì cũng có cái bàn tay giám nhúa của ông Bill Clinton. Và qua năm 2005, chính ông Bill Clinton cũng đã có những hoạt động cứu trợ bất hợp pháp đối với nạn nhân bão lụt Katrina ở Louisiana. Và hiện nay tất cả những vụ trên không được quản lý đúng cách về cái mặt tài chính, cho nên đó, theo luật lệ của liên bang, tiểu bang và hay tại các nước họ đến cứu trợ, cho nên cái việc điều tra không phải là dễ dàng. Thì thưa quý vị, hiện nay Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay đang thúc giục cơ quan thuế vụ phải mở một điều tra về những cáo buộc đối với tổ chức Clinton Foundation. Quý vị chắc là có nghe trên đài. Và cáo buộc này là về những cái chuyện mà gọi là tiền trao cháo mất, cháo múc, pay to play đó. Là tức là có những người trao tiền cho Clinton Foundation để đổi lại những thứ ân huệ. Thì vào tháng 5 2016, ông Ortel, tôi vừa nói trên, là bắt đầu tung ra trên website một cái bản báo cáo sau 15 tháng nghiên cứu về các hồ sơ công khai của Clinton Foundation. Và ông này cho rằng là có những khoản tiền lớn không được chứng minh. Và ông tin rằng đây là một dịch vụ của gia đình Bill Hillary Kelsey nhằm bóc lột các nạn nhân thiên tai và những người nghèo trên trái đất. Và theo ông ấy, thì rõ ràng việc gia đình Clinton gồm những người có học thức cao và quyền quý lợi dụng mục đích từ thiện để làm tiền đã vi phạm quá nhiều luật lệ và đã một nước hùng mạnh như Hoa Kỳ, một nước nhân đạo và hùng mạnh như Hoa Kỳ. Và theo ông, những cái điều đó phải được phơi bày ra cho công chúng và phải được trừng trị. Và thưa quý vị, thì ông kết luận và ông là ông nhìn vào việc làm Clinton thì rõ ràng nó rất là trầm trọng, không thể bào chữa được của những kẻ có giáo dục nhưng mà lại thiếu đạo đức và không biết xấu hổ. Những gì chúng tôi trình bày với quý vị qua cái vụ Haiti, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông rất là nhiều. Như vậy qua cái sự gọi là nghiên cứu của ông về cái vụ ở dưới Haiti, thì thưa ông, cái vụ này đã đúc kết chưa hay hiện tại vẫn còn đang nằm trong cái vòng gọi là đang investigation, nghĩa là đang điều tra, thưa ông?
Thưa cô, tôi có nói là Quốc hội đang thúc giục cơ quan thuế vụ, đang thúc giục, tức là nó đang cái vòng điều tra cũng có thể là chưa bắt đầu nữa. Nhưng mà hiện nay tôi có nói là cái ông Charles Ortel đó, ông đã thu nhập 15 tháng nghiên cứu các hồ sơ và tháng 5 vừa qua ông đã tung ra rồi. Vâng, Quốc hội đang thúc giục cơ quan thuế vụ ở cuộc điều tra. Nhưng mà có một điều là cơ quan thuế vụ của hành pháp Obama có làm việc đàng hoàng hay là cũng giống như là Bộ Tư pháp đối với cái vụ email của bà Clinton, tôi không rõ, tôi không biết trước được, thưa cô.
Dạ vâng, cái sự thúc đẩy mà cái cuộc điều tra về cái Clinton Foundation một cách tổng quát liên quan tới những cái vụ gọi là ống lấy tiền của các cơ quan từ thiện qua những cái vấn đề thiên tai, hay là chỉ riêng cho cái vấn đề dưới Haiti thôi, thưa ông?
Dạ thưa cô, điều tra Clinton Foundation thì trong đó có đủ cả, chứ không dứt khoát chỉ là các vụ Haiti thôi, thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi trong suốt một thời gian qua, và nhất là chúng tôi phải xin thành thật cảm ơn diễn giả của chúng tôi là ông Đỗ Văn Phúc đã bỏ rất nhiều thời giờ để nghiên cứu những cái tài liệu liên quan tới Clinton Foundation và nhất là liên quan tới cái vụ cứu trợ ở dưới Haiti. Và chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục có những chi tiết, những cái hồ sơ để mà trình bày với quý vị đi xa hơn về Clinton Foundation. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do đã hết giờ. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông Phúc rất nhiều, thưa ông.
Và xin cảm ơn cô Melly, cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Những điều tôi nói quý vị có thể xác nhận lại ở trên rất bây giờ có nhiều trang web Haiti Earthquake và Clinton Foundation thì quý vị sẽ đọc được, thưa quý vị.